Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, chính các ngươi không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi rảo khắp biển cả, đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng! Các ngươi bảo ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn nói ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ hai, ngày bao nhiêu? 27 tháng 8, giáo hội Kính Thánh Monica. Thánh Monica được đặt làm bổn mạng của các bà mẹ công giáo, bổn mạng của nhiều tập thể, bổn mạng của nhiều bà, nhiều chị, nhiều bạn trẻ. Trong tâm tình hiệp thông, chúng tôi xin chúc mừng những người nhận Thánh Monica làm bổn mạng. Mời anh chị em chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay thật to để chúng ta chúc mừng. Ai là các bà mẹ công giáo giơ tay? Chúng ta có biết bao nhiêu các bà mẹ công giáo rồi, những người nhận Thánh Monica làm bổn mạng. Ta biết rằng Monica là một bà mẹ công giáo gương mẫu, có người chồng là người ngoại đạo, người chồng khô khan không có chịu tin vào đạo. Thêm vào đó là cậu con trai Augustino mà chúng ta sẽ mừng kính vào ngày mai, cũng lại là một chàng trai giỏi, khôn ngoan, thông minh, nhưng lại khô khan đạo nghĩa, lại chạy theo những phái trường phái mà không có tin vào Chúa, chống lại Chúa, hoặc là chạy theo thói đời ăn chơi trác táng vân vân. Monica, một người vợ, một người mẹ, suốt 20 năm trời trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong nước mắt, đã hết sức cầu nguyện cho chồng của mình được ơn trở lại, và người chồng ấy trước khi qua đời đã trở lại. Sau đó là Monica phải lặn lội đi theo cậu con trai của mình Augustino đến những nơi nào cậu đi, và người mẹ ấy cứ đi theo và kiên nhẫn hy sinh cầu nguyện trong nước mắt. Cuối cùng thì sau 20 năm đợi chờ, Augustino đã được ơn quay trở lại là một người con của Chúa. Và hơn thế nữa, hơn cả điều mà Monica mong đợi, đó là Augustino trở thành một vị thánh, một vị đại thánh. Thưa anh chị em, ngày hôm nay trong đời sống gia đình cũng có rất nhiều Monica, cũng có rất nhiều Augustino, và cũng có rất nhiều những người chồng của Monica như vậy. Hôm nay tôi nhận được hai cái lá thư, mà hai lá thư ấy hoàn toàn có vẻ như mâu thuẫn với nhau. chúng tôi xin được đọc cho anh chị em hai cái lá thư đó. Kính thưa cha, con biết cha chỉ giảng về lòng thương xót Chúa, nhưng với chủ đề ấy, cha đã giảng về nhiều lĩnh vực của đời sống gia đình, xã hội, công bằng, bác ái, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội, kể như không thiếu một lĩnh vực nào. Nhưng có một điều mà con chưa thấy cha nào giảng. Vì con xem trên YouTube của cha, cho nên con tha thiết thỉnh cầu cha nói về chi tiết trong lời thề hứa hôn nhân. Thế nào là người vợ phải phục tùng người chồng? Vì trong đời sống gia đình, lúc nào người vợ cũng muốn được chiều theo mọi ý kiến của mình về mọi lĩnh vực, giáo dục con cái, xây dựng trang hoàng nhà cửa, vân vân. Người chồng thì thích cái này, người vợ thì ngược lại. Vợ tự chọn màu áo, dều, giày dép mà chồng không thích cũng phải nói là thích. Đúng không mấy ông? Đúng không? Đúng à? Nếu nói không thích thì bị chê là anh không có đầu óc thẩm mỹ. Ôi, có rất nhiều cái không cùng một ý kiến. Ngay cả đi du lịch hay đi chỗ này chỗ kia cũng không giống nhau. Một điều quan trọng là một người thì muốn tiết kiệm, tự mình làm. Người vợ thì cái gì cũng muốn mua đồ tốt, đồ đắt tiền, mà đâu có nhiều tiền đi ăn tiệm vân vân. Thế là cãi nhau, đúng không? Và cuối cùng thì người chồng phải theo ý của vợ. Trời không chịu đất thì đất chịu trời. Nhất vợ nhì dời, bà mới đến tôi. Nhưng mà bà mới cha mẹ gì. Nhất vợ nhì dời, bà mới đến tôi. Thưa cha, nếu suốt đời như vậy thì có phải là phục tùng không? Trong lời thề hứa hôn có câu người vợ phải phục tùng chồng, mà không có câu người chồng phải phục tùng vợ. Vậy là làm sao thưa cha? Ai cũng đọc kinh cáo mình lỗi tại tôi mọi đàng, và kinh lạy cha xin tha kẻ có nợ chúng con, mà cứ ly dị rất nhiều. Bây giờ nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn này, xin cha giúp có một bài giảng nào về vấn đề phục tùng theo đúng như lời hứa, để các bà vợ nhớ lại mà sống theo đúng lời đã hứa. Nếu không họ cứ nghĩ là họ đúng và lấn lướt chồng, xem thường chồng. Đúng không? Mấy ông cho chàng pháo tay đi. Mấy bà chắc chắn là không vỗ tay rồi. Rồi, đây là một lá thư mà nghe xong ta biết là lá thư đó là của chồng hay của vợ. Con chào cha. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bố con được trở về đúng nghĩa của một người bố, người cha, người chồng. Gần 30 năm trời, từ khi mẹ lấy bố là những trận đánh đập một cách dã man và tàn nhẫn. Con đã chứng kiến những cảnh đó 18 năm trời cho đến khi con đi học đại học. Dù con cái can ngăn, khuyên can đến cỡ nào thì bố con cũng vẫn như vậy. Cả khi để con chịu đòn thay mẹ, bố vẫn đánh. Nhiều khi con nghĩ có lẽ bố nổi nóng vì nhà mình không có con trai mà chỉ có ba chị em gái, nên con đã cố gắng gồng mình lên làm tất cả mọi thứ để chứng minh cho bố thấy rằng con gái cũng có thể làm được những việc nặng nhọc, kể cả việc tập uống rượu uống bia để có thể ngồi nhậu cùng bố. Ấy vậy mà bố con vẫn không hề có biến chuyển nào cho đến giờ. Mặc dù đã gần 55 tuổi rồi mà bố con vẫn thế, không đánh đập tàn bạo thì lại dùng lời lẽ thô tục để chửi rủa mẹ con. Nhiều hôm đánh điện mà may mẹ con không sao, rồi cả việc bắt mẹ con xuống chuồng heo ngủ. Cách bố con đối xử với mẹ, với người vợ, theo con thấy không bằng một con vật. Giá trị của một con người bị bố con chà đạp, hành hạ. Đã rất nhiều lần mẹ con vào Nam sống với chị em con, nhưng được một thời gian nghĩ lại thương bố một mình ở nhà nên mẹ con lại quay về. Có lần mẹ con vào Nam với chị em con mà bố con ở nhà lập bàn thờ mẹ con ở nhà. Con không hiểu bố con như thế nào nữa. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mẹ con phải chịu sự giày vò một cách tàn nhẫn đến từ người chồng của mình mà không biết kêu than ai. Chúng con và mẹ chỉ biết cầu nguyện. Nhiều đêm bố đánh mẹ, con và mẹ liền chạy trốn ra nhà thờ than khóc dưới tượng đài mẹ Maria. Nay bố con lại dở thói đi ăn nằm với đàn bà khác, Và người đàn bà đó lại còn gọi điện cảnh cáo mẹ con bị chồng đánh đập là vậy, giờ đây lại bị chồng ruồng bỏ mà đối xử tàn khốc như thế, động lực nào cho mẹ con sống nổi đây? Xin cha và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện để bố con giác ngộ, thấy được lỗi sai của mình mà về bên mẹ con, để mẹ con được sống nửa đời còn lại với chút hạnh phúc gia đình. Có vỗ tay nổi không? Vỗ gì nổi mà vỗ, có gì vui đâu mà vỗ. Mấy bà vui lắm mà vỗ à? Khi lên đặt tay, tôi thấy nhiều bà mắt sưng lên, bầm tím. Tôi bảo con mới té xe, bảo không, chồng con mới đánh. Có bà khác lên đặt tay, vừa đặt tay, vừa xin đặt tay, vừa khóc chơi, cầu cho chồng con hôm qua lại đánh đập con một trận tàn nhẫn, con đi về lòng thương xót Chúa về lại bị đánh. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là đấy, hai lá thư phản ảnh hai cái quan niệm khác nhau. Người nào cũng cho rằng mình đúng, người đàn ông cho rằng mình bị vợ bắt nạt, trong khi đó người chồng lại cho rằng mình có quyền đánh đập vợ con của mình. Tất cả chỉ vì thiếu một cái điều, đó là không có lòng thương xót. Tất cả chỉ thiếu một điều duy nhất là gia đình đó hoặc cá nhân đó, người chồng hoặc người vợ đó không có. To lên thưa anh chị em, để trả lời cho câu hỏi mà người ta vẫn nói rằng tại sao như thế, tại sao như thế. Lý do là vì người ta không có. Lý do là vì gia đình ấy không có. Lý do là vì họ có đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót mà họ không biết thực hành. Lý do là họ chỉ đọc kinh mà không biết cầu nguyện để thấm vào lòng thương xót của Chúa, để mình cũng có với anh chị em của mình. Nếu không có lòng thương xót thì còn rất nhiều những bi kịch, còn rất nhiều những gia đình toàn là ăn cơm trộn lẫn với nước mắt mà thôi. Thưa anh chị em, điều mà trong bài đọc một ngày hôm nay, nếu gia đình nào được như thế này thì quả là hạnh phúc. Chúng tôi luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng. Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì lòng tin của anh em đang phát triển và lòng mến của anh chị em đang gia tăng. Đấy, nếu anh chị em đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, mà tôi, một người mục tử chăm sóc anh chị em, mà tạ ơn Thiên Chúa vì lòng tin của anh chị em đang phát triển, lòng tin của anh chị em đang phát triển và lòng mến của anh chị em đang gia tăng. Nào ta quạt sang cho người bên phải, nói phát triển. Đến với lòng Chúa thương xót, hôm nay chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hơn 2 năm qua, càng đến với lòng thương xót Chúa thì lòng tin mỗi người càng phát triển, lòng tin của mỗi người càng phát triển và lòng mến của mỗi người càng gia tăng. Quạt sang người bên trái, lòng mến của mỗi người càng mạnh lên, vừa nói vừa làm. Lòng mến của mỗi người càng và lòng tin càng thêm. Anh chị em không biết nói hay sao, không biết la lên hay sao, nói lên, mạnh lên. Lòng tin mỗi người đến đây mỗi ngày mỗi và lòng mến mỗi ngày mỗi. Đấy thưa anh chị em, nếu mà anh chị em đến đây lòng tin phát triển, lòng mến gia tăng, thì chắc chắn không còn những cái cảnh mà người vợ bắt nạt chồng hoặc là người chồng đánh đập vợ như hai lá thư mà chúng ta vừa mới nghe. Và chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa. Chúng tôi hãnh diện về cộng đoàn giáo điểm tin mừng này trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, tức là trước mặt các giáo xứ khác, các giáo điểm khác, các cộng đoàn khác. Đi tĩnh tâm, gặp cha nào cũng nói hỏi thăm về giáo điểm tin mừng, cha nào cũng nói là sao rồi, bây giờ như thế nào rồi, nghe nói người ta đến đông lắm phải không, nghe nói người ta được nhiều ơn lắm phải không, nghe nói người ta chịu khó đi từ sáng sớm lắm phải không, nghe nói là người ta từ Bắc chí Nam người ta kéo về nhiều lắm phải không. Tôi nói vâng, hallelujah, tôi tạ ơn Thiên Chúa về điều đó và hãnh diện về sự phát triển lòng tin và gia tăng lòng mến của anh chị em. Và các cha nói rằng là vậy thì cái điểm mà cha đang cần là gì? Điểm con đang cần không phải là xây dựng nhà cửa cho cao, cho to, cho đẹp, cho lộng lẫy, cho nguy nga. Mà nhiều người nước ngoài về đây cứ nói cha ơi sao cha không xây nhà thờ lên, cha ơi sao cái nhà phòng của cha mà nó như tồi tàn thế, nhà bếp nó cũng lụp sụp vậy. Bảo không, tôi chỉ như vậy thôi, có tôi cũng không làm, mà có đem đến đây xây tôi cũng không cho, chỉ như thế thôi, cứ nhỏ bé, cứ hèn hạ. Cái mà tôi cần, tôi nói với các cha đó là xin các cha thương đến biết bao nhiêu linh hồn khô khan nguội lạnh, họ mong ước được xưng tội, mà con thì có một mình không thể nào vừa bế em lại vừa nấu cơm lại vừa vo gạo được, một mình không thể làm một lúc như thế. Con cầu nguyện, con đặt tay, con giảng, con làm lễ thì không thể ngồi tòa giải tội được. Nếu các cha thương thì xin các cha đến mà ngồi tòa giải tội. Các đức cha đến mà ngồi tòa giải tội thì sẽ cảm nhận được là như thế nào. Bảo đây họ xưng tội lúc nào, bất cứ lúc nào cha ngồi là có người xưng tội. Đặc biệt là từ 3 giờ cho đến 7 giờ chiều mỗi ngày, bất cứ giờ nào ngồi cũng có người xưng tội. Và toàn là những người mà bỏ xưng tội lâu năm, toàn là những người gia đình tan nát, đổ vỡ đủ thứ hết. Và họ đến đây họ cảm nhận được rằng lòng tin được phát triển và lòng mến được gia tăng. Đấy là cái ơn mà con tha thiết mong ước các cha thương đến giao điểm chúng con, đến ngồi tòa cho chúng con. Chỉ mong ước như vậy thôi. Con chả cần mong ước nhà cao cửa rộng, chả cần mong ước mâm cao cỗ đầy, chả cần mong ước đi du lịch, đi hành hương chỗ này chỗ kia, đi nước ngoài, nước trong, nước đục gì hết. Nước trong, nước ngoài, nước đục chả cần. Ta về, ta tắm ao ta, dù trong, dù đục, ao nhà vẫn hơn. Thôi, con chỉ mong được như vậy thôi. Và tôi hãnh diện với anh em trước mặt, vì anh em đã kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Lòng kiên nhẫn khi mình gặp gian truân, đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Anh chị em xứng đáng được tham dự vào nước Thiên Chúa, vì nước Thiên Chúa mà chúng ta chịu đau khổ, chịu gian truân, chịu thử thách. Vì lòng thương xót Chúa mà anh chị em đến đây chịu mưa, chịu nắng, chật trội, thiếu thốn mọi phương tiện, rồi bị thử thách, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị bỏ rơi, bị đủ mọi thứ khốn khó trên đời này. Và khi ta chịu như vậy vì lòng thương xót Chúa thì ta xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Không mất gì đi đâu đâu, không có thiệt thòi gì đâu. Chịu thiệt một tí ở đời này đi, chịu lỗ một tí ở đây đi, chịu thua một chút ở đây đi, rồi chúng ta sẽ được phần thưởng lớn vô cùng mà đời này không ai trả nổi, thế gian này cũng không thể trả nổi. Đó là hạnh phúc đời đời ở bên lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, nếu như vậy thì chúng ta không sống giả hình. Vì anh em được kêu gọi sống với ơn gọi đó, và Chúa dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí và công việc chúng ta làm vì lòng tin. Nhờ đó chúng ta xứng đáng với ơn gọi, vì Thiên Chúa dùng quyền năng của Chúa, quyền năng lòng thương xót mà hoàn thành mọi thiện chí và mọi công việc chúng ta làm vì lòng tin. Anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, chúng ta làm mọi việc vì lòng tin, làm hết sức với thiện chí, với cố gắng, vì đó là ơn gọi mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Cho nên mỗi người một tay, mỗi người một việc, hết sức mà làm, vì thiện chí mà làm, cố gắng mà làm, thì chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa gọi chúng ta đến đây. Và khi đến đây, mình đến với nhau cũng như là sống trong đời sống gia đình, cần nhất là cái sự chân thành. Mà ngược với sự chân thành là sự giả hình. Mà ta nhận thấy ngày hôm nay Chúa đã lên án những cung cách đạo đức giả như người Pha-ri-siêu. Một là không muốn ai tiếp cận chân lý. Chúa nói khốn cho các người. Anh chị em đập kề quạt xuống, nói khốn cho các người. Chúa kết án chưa? Chúa kết án cái cung cách đạo đức giả. Chúa vẫn thương con người tội lỗi, nhưng những người ngoan cố, giả đạo đức giả, sống giả hình trong đời sống cộng đoàn, sống giả hình trong đời sống gia đình, thì Chúa nói khốn cho các người. Thì Chúa nói thứ nhất là không muốn cho ai tiếp cận chân lý, không muốn vào nước trời, mà người ta vào nước trời cũng ngăn cản không cho vào, không tin vào lòng thương xót Chúa, mà người ta đến với lòng thương xót Chúa cũng ngăn cản, cũng gièm pha, cũng chê bai, cũng khích bác những người như vậy thì thật là. Hai là biến các tân tòng thành con cái hỏa ngục, quy về mình hơn là về Chúa. Dạy giáo lý cho người ta, cho người ta theo đạo, chỉ để lấy con số, chỉ để biểu dương, chỉ để lấy thành tích, rồi không làm gương sáng cho người ta. Người ta vào đạo mà thấy những người có đạo toàn sống giả hình, giả dối, giả tạo thì thật là. Ba là an tâm tự tại với một số đồ dân cúng mà bỏ qua những điều cần phải tuân giữ cho đẹp lòng Thiên Chúa. Cứ tưởng rằng là mình dâng bàn thờ, dâng ghế đá, dâng tượng đài, dâng đài Đức Mẹ cả tỷ bạc, mình như vậy là an tâm lắm rồi, mà không biết sống đẹp lòng Chúa, không có lòng thương xót, không biết chia sẻ cho người khác, không biết quan tâm đến người khác, không biết nghĩ đến người khác, mà hãnh diện vì những đồ mình dâng cúng cho nhà thờ thì thật là. Rồi điều thứ bốn là nộp mọi thứ thuế nhưng lại bỏ qua điều quan trọng hơn là công lý, lòng nhân từ, thành tín, nhất là lòng thương xót thì thật là. Và năm là chú trọng đến nghi thức thanh tẩy bên ngoài mà bên trong đầy chuyện cướp bóc, ăn chơi vô độ, du lịch, ăn chơi, sắm xe, sắm những đồ tiện nghi không xứng đáng với đời sống của một người mục tử, của một tu sĩ. Sống xa hoa, lộng lẫy, chỉ cho bề ngoài, rước sách cờ quạt linh đình mà không có đời sống nội tâm thì thật là. Đấy thưa anh chị em, Chúa quở trách những người như vậy, những người giả hình, giả tạo. Anh chị em trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, cần phải sống làm sao thật chân thành với nhau. Đừng có ngoài miệng thì nam mô mà bên trong thì chứa một bồ dao găm. Miệng thì nam mô mà trong chứa một bồ dao găm. Dao găm. Hôm nay chúng tôi xin được mời gọi anh chị em gặp gỡ những gia đình trước, những gia đình ở Việt Nam cũng như nước ngoài, họ đã đang sống với nhau như thế nào. Mời bé nào hay khóc nãy giờ cứ khóc đó, chạy đâu mất rồi. Rồi lên đây rồi. Rồi cứ cho nó uống đi, uống xong rồi nó khỏi khóc. Cho 12 bé này lên đây trước, cứ cho nó uống tí đi đã con, không sao được con. Thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng một gia đình. Anh chia sẻ cho mọi người biết anh tên gì, ở đâu và đang làm gì.
Dạ con dư xe Nguyễn Hoàng Vượng ạ.
Và tôi nói rồi, xin mời các anh chị vui lòng nói to lên, không phải là nói cho tôi nghe, mà vui lòng nói to lên, như là lên chứng đó, để cho cả cộng đoàn và mọi người trên thế giới được nghe những lời chứng đó. Xin vui lòng nói to.
Dạ con Giuse Nguyễn Văn Vượng ạ. Gia đình con về từ đây, về đây từ Nam Cali, Mỹ ạ.
Vâng, đây là một gia đình là từ Nam Cali bên Mỹ. Rồi chị nói cho mọi người biết là gia đình chị mấy người con và tình hình trạng nó như thế nào.
Dạ, nhà con là có ba cháu. Đây là lớn nhất và hai cháu này sinh đôi.
Ừ. Rồi đây là cháu lớn nhất được bao nhiêu tuổi và hai cháu sinh đôi như thế nào?
À, dạ, cháu lớn nhất là được 9 tuổi và hai cháu sinh đôi là được 3 tuổi rưỡi.
Rồi, chúng tôi thấy là hai cháu sinh đôi mặc áo giống nhau và cũng quậy giống nhau. Anh chị cho biết là hai cháu đó mạnh khỏe hay là bệnh tật như thế nào và lý do gì anh chị từ ngoài bên Mỹ bay về bến giáo điểm tin mừng chúng tôi đây?
Ồ dạ, hai đứa con của con thì nó chậm nói với lại nó bị tăng động. Dạ, nó bị tăng động nữa. Dạ. Nó bị chậm nói.
Vâng, rồi bên anh chị từ bên Mỹ về đây thì làm sao biết được giáo điểm tin mừng mà về đây và về đây với mục đích gì thì xin nói cho mọi người biết.
Con có nghe trước là má của con nói rồi con cũng không có để ý lắm. Xong rồi sau này thì con có nghe nhiều người nói và con coi trên YouTube thì con biết giáo điểm tin mừng. Rồi tụi con cầu xin là để về đây, trở về đây và Chúa đã giúp tụi con về tới nơi an toàn.
Đó là cái ơn thứ nhất, là ơn được nhận biết lòng thương xót Chúa và đưa cả gia đình về tới Việt Nam đến giáo điểm tin mừng an toàn. Rồi ước nguyện của anh chị như thế nào để chúng tôi được chia sẻ với gia đình của anh chị cái khó khăn trong đời sống gia đình như thế nào để cầu nguyện cho anh chị?
Dạ, ước nguyện của tụi con là xin Chúa chữa lành cho các con của con và gia đình của con thì lúc nào cũng thương yêu nhau và luôn biết tín thác vào Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, người ta không có xin cho nhà cao cửa rộng, không có xin cho nhà lầu xe hơi, mà chỉ xin cho vợ chồng biết thương yêu nhau và gia đình biết tín thác vào Chúa. Đây, cha gửi tặng cho con ảnh lòng Chúa thương xót nha, để con đem về bé. Đây, gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Cảm ơn.
Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, chàng chữ minh côi Chúa lòng thương xót và cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, tất cả những gì có thể có được ở Việt Nam xin gửi tặng cho con, đem về Mỹ để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúc gia đình chúng con về bình an và hai cháu được mạnh khỏe. Uống xong chưa? Rồi, mời lên đây con. Thưa anh chị em, nếu một gia đình mà người ta đi về Việt Nam, người ta chỉ nghĩ đến đi du lịch, đi chơi Thái Lan, Bản Ná. Có những gia đình từ Mỹ về, mà về cả 2-3 tuần, đến giây phút cuối mới chạy đến, bảo con bận quá, bây giờ con ghé vào giáo điểm tin mừng, rồi mai con phải ra máy bay con về. Bảo thôi thì đi về luôn, đi chơi luôn thì khỏi cần ghé. Tại vì Chúa đâu phải là đồ thừa, đồ thãi. Rồi mình bế tắc thì mới chạy đến. Trong khi lúc mà mình về thì không biết nghĩ đến Chúa mà chỉ lo đi ăn chơi thôi, để ích lợi gì con?
Dạ, dạ con tên Maria Nguyễn Thị Tường Vi.
Dạ. Tường Vi, còn con?
Dạ con là Giang John Basita Nguyễn Hữu Thế.
Rồi chúng vợ chồng chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con xin kể ơn Chúa thì còn nhiều lắm, nhưng ơn lớn nhất thì đợt vợ con có đi làm nhưng mà mang thai mà bị té xe, mà vô bác sĩ thì bác sĩ kêu là bị đứt cái nhau rồi, là mẹ truyền sang con là bằng cái nhau mà nó đứt rời ra là không có cái được, và con phải chuyển hai bệnh viện nó cũng nói như vậy luôn. Là cuối cùng bác sĩ kêu con là phải chờ em bé nó mất mới lấy ra được, tại vì em bé còn sống nhưng mà cái nhau nó bị đứt ra rồi không có nuôi được. Là bác sĩ kêu ký giấy cam kết rồi không được kiện, rồi bắt đầu là con cũng chờ luôn. Và 2 ngày xong con nhắn tin cho cha, giờ mẹ con cho số cha, con nhắn tin cho cha và cha đã nhắn trả lời tin nhắn con. Và sang ngày hôm sau bác sĩ vô số âm thì siêu âm lại thì cái nhau non của cái nhau đứt á, nó có một cái cọng nhau non nữa, nó còn dính lại. Và bác sĩ kêu là hãy để coi thử bắt đầu nó tiến triển như thế nào, và chỉ truyền nước và coi nằm theo dõi thôi, chứ không có uống thuốc uống thang gì hết. Và tới giờ em bé con sinh ra được là 4 tháng rưỡi, là 7 kg hơn ạ.
Lúc mà vợ của con bị té xe đó là lúc cái thai đó mấy tháng?
Dạ là 12 tuần ạ.
Là 12 tuần. Và cái nhau thì nó bị đứt. Thì anh chị em các bà, mọi người chúng ta cũng biết là đứa bé ở trong bụng của người mẹ nó giống như là chúng ta với Chúa, và sống nhờ Chúa như thế nào thì đứa bé, cái thai nó cũng sống được nhờ cái nhau, mà tất cả khí huyết, tất cả những đồ bổ dưỡng nó truyền qua từ người mẹ truyền cho đứa con. Mà bị cái ống tiếp liệu đó mà nó bị đứt thì đứa bé chỉ có chết thôi. Trừ khi mà đi lúc mà sinh ra rồi bà đỡ, mới đỡ đứa bé lên và mới làm cái việc là cắt nhau, gọi là cắt nơi chôn nhau, cắt rốn, cắt cái rốn và chôn cái nhau đó, gọi là nơi chôn nhau cắt rốn. Thì lúc đó bà đỡ mới vỗ mông đứa bé bốc một phát, nó mới nó é ra được, tức là nó thở được, và lúc đó nó có thể sống được, nó có thể sống được. Còn nếu mà nó không khóc thì nó không sống được, vì nó không còn nhận được mà dưỡng khí cũng như là đồ bồi dưỡng từ người mẹ qua cái ống nhau nữa, đã cắt đi rồi và ra ngoài rồi, thì nó phải tự nó sống chứ không thể sống nhờ người mẹ được. Mỗi người anh chị em mình cũng như đứa bé luôn luôn ở trong bụng mẹ, luôn luôn ở trong lòng thương xót của Chúa. Ta sống, ta hít, ta thở là nhờ ơn của Chúa, vì Chúa chỉ cần lấy hơi thở đi, giống như là cái nhau bị cắt đi thì không thể sống được. Mà hôm nay cái đứa bé đó lạ lùng thay là đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và đứa bé ấy bác sĩ coi lại thì cái nhau đã bị đứt rồi, nhưng mà còn một cái cọng nhỏ nhỏ nối liền vào được. Và nhờ cái cọng nhỏ nhỏ đó, đứa bé vẫn sống trong bụng mẹ. Và lúc sinh đúng ngày đúng tháng không?
Dạ đúng ạ, đúng ngày đúng tháng luôn ạ.
Sinh thường hay sinh để mổ?
Dạ sinh để mổ ạ.
Sinh mổ, và lúc sinh được mấy ký?
Dạ được 3 ký.
3 ký, con trai hay con gái tên gì?
Dạ con gái tên là Maria Nguyễn Ngọc Hoàng Anh.
Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, đây đứa bé bị đứt cây cái nhau mà vẫn sống đây trong bụng mẹ đây. Ơi lôi. Ba ký mà bây giờ lên tới 7 ký, đây cho tặng cho vợ chồng chúng con. Con biết vợ con tên thánh là gì không?
Dạ biết ạ. Maria.
Maria mà hôm nay là Monica, là bổn mạng bà mẹ Công giáo. Con đã được làm mẹ rồi, cho tặng cho con, chúc mừng con người mẹ Công giáo với máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là ông bố móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho chúng con. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ thêm một gia đình nữa, cả cha, cả mẹ, đúng không ạ? Vâng. Rồi, con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Teresa Bùi Thị Thúy Hằng, con ở giáo xứ Fatima Bình Triệu.
Tên là Hằng, giáo xứ Fatima Bình Triệu. Còn con?
Dạ, con là Doan Hoàng Nghi Xuân, cũng ở Fatima Bình Triệu, đúng chưa?
Rồi, đây là?
Lucia.
Bé tên gì?
Dạ, Lucia Hoàng Ca Thi.
Tuổi?
3 tuổi cha.
3 tuổi, đây là một cặp, chúng ta là vợ chồng và có được một đứa con.
Dạ,
2 đứa. Rồi bây giờ chúng con chia sẻ trong đời sống gia đình của chúng con đã theo Chúa như thế nào, đã gặp thử thách như thế nào, và đã có lúc nào mình cảm thấy mình bỏ Chúa chưa, và như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con gia đình lớn của con thì được rất là nhiều ơn của Chúa, và trong đó có 3 ơn con cảm thấy quan trọng nhất. Đó là thứ nhất là cha của con được trở lại đạo. Năm 2007 thì ba của con bị ung thư phổi. Lúc mà cha nằm ở trong bệnh viện thì cha con trước đây là theo đạo Phật, một tháng ăn chay 8 ngày lần. Rồi đến khi mà cha nằm trên bệnh viện á, thì có linh mục á, đi ở trong bệnh viện mới hỏi là ai tự nguyện theo Chúa, thì cha con tự động giơ tay theo. Cha con được làm tất cả các bí tích luôn, bí tích rửa tội, rồi rước mình thánh và bí tích sức dầu. Rồi sau đó thì đám tang của ba con được làm theo nghi thức của bên đạo Công giáo.
Đó là ơn thứ nhất. Chúng ta thấy giống như người trộm, như phút cuối cùng quay lại và Chúa nói ngay hôm nay ta cho con được lên nơi hạnh phúc với ta. Một người theo đạo Phật mà ăn chay 1 tháng 8 ngày, một người Phật tử mà đạo gốc Phật như thế, nhưng mà giây phút cuối nằm trong bệnh viện, Chúa vẫn ra tay để cứu vớt. Cho nên chúng ta không có lý do gì để mà thất vọng. Giống như Monica cầu nguyện suốt 20 năm và người chồng cũng như người con của mình đã được ơn quay trở về với Chúa, giống như cha của cô bông bé này đây. Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai là bản thân con là khi mà sinh ra thì 1 tháng sau mẹ con đã rửa tội cho con. Nhưng mà đến năm 8 tuổi thì ba mẹ con là ly thân với nhau, thì không có ở với nhau nữa. Thì con cũng không đi nhà thờ nữa, con cũng không theo học giáo lý. Lúc đó con nghĩ đi học giáo lý con không có hiểu một cái gì hết á. Rồi đến năm 15 tuổi khi mà con quen ông xã con á, thì ông xã con mới hướng dẫn lại cho con đi về đường đi theo Chúa.
Ông xã con là đạo gốc, con là đạo gốc hay đạo gì?
Dạ con đạo gốc cha.
Lúc mà con yêu vợ của con thì lúc đó là con mấy tuổi?
Dạ lúc đó là con năm 2 đại học là 20 tuổi ạ.
Còn vợ con?
Đó mới học lớp 9 à.
Mày chết. mới có mà lúc đó là cô mới có 15 tuổi, quen anh chàng là
lúc mà con 8 tuổi khi mà con bỏ, con không đi nhà thờ nữa thì bà nội con dẫn con đi chùa không à. Đi cho đến lúc mà con gặp ông xã con thì con theo Chúa.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Ta thấy đường lối của Chúa, có Chúa cũng muôn ngàn cách để mà đưa con người ta quay trở về. Chuyện mà bố của cô ấy giây phút cuối được cơn quay trở về đã là ly kỳ. Chuyện của cô ta là còn ly kỳ hơn nữa, là sống trong một gia đình bố mẹ đã chia tay nhau, đã ly hôn. Và đấy là một cái thảm cảnh của ngày hôm nay. Nhiều gia đình vì lý do là bố mẹ không còn ở với nhau nữa, cho nên đứa con nó hoang mang và đứa con nó mất luôn lòng tin. Đó là trách nhiệm của người làm cha, của người làm mẹ. Chúa sẽ hỏi con của con đâu, như hỏi Cain và Abel, em của con đâu. Chúa sẽ hỏi người cha, người mẹ mà chia tay nhau là con của con đâu, tại vì con không sống chung với nhau nữa. Và đứa con của con 8 tuổi nó đã mất lòng tin và nó đã đi chùa, nó đi theo đạo Phật, đi theo chùa. Nhưng Chúa không chịu thua. Đến năm 15 tuổi, đáng lẽ ra là tuổi 15 đã yêu chưa? Chưa, Chúa tôi nó mới lớp 9 mà. Chúa biến cái sự dữ thành sự lành. Nếu mà để bình thường như các cô gái khác, ít nhất là phải 18 tuổi, hết lớp 12 xong, bước vào đại học thì may gì đã biết yêu. Còn đây chơi luôn 9 tuổi, 15, 9, năm lớp 9, 15 tuổi, gặp luôn chàng sinh viên 20 tuổi. Và chàng sinh viên này đáng lẽ ra thằng con trai mà gặp đứa con gái 15 tuổi là nó chỉ biết say đắm, chỉ biết yêu, chỉ biết rủ nhau đi chơi. Ai ngờ đâu thằng con trai 20 tuổi ấy lại đưa con bé 15 tuổi quay về với đạo. Hallelujah! Ta thấy bàn tay của Chúa, anh chị em đọc, mình phải đọc kỹ như vậy. Nghe qua không xong, nghe mà phải thấy rõ rằng cái bàn tay của Chúa, lòng thương xót của Chúa đã đưa dẫn Augustino qua việc Monica kiên trì cầu nguyện như thế nào. Thì hôm nay bàn tay của Chúa lại nhờ một anh chàng thanh niên 20 tuổi đưa con công bồ của mình 15 tuổi quay về với Chúa. Rồi ơn kế tiếp.
Dạ thưa cha, ơn thứ ba là con được mơ gặp thấy Chúa. Năm 2012 á là dạ thưa cha, năm 2012 á là tụi con làm kiếm tiền cũng nhiều và tụi con ít đọc kinh cầu nguyện. Thì tối hôm đó
làm tiền nhiều thì đọc kinh nhiều.
Dạ tụi con đọc kinh ít.
Ta thấy kỳ không, nó nghịch lý như vậy đó. Làm tiền nhiều thì đọc kinh ít, mà lúc làm tiền ít thì đọc kinh. Vậy thì Chúa cho mình làm nhiều tiền hay làm ít tiền? Cho nên đừng có trách Chúa nha. Đừng có trách Chúa nha. Đấy, rõ ràng trong một gia đình mình cứ xin Chúa là cho mình làm được nhiều tiền, mà làm nhiều tiền thì đọc kinh ít, thôi thì ta cho mày làm ít tiền để mày đọc kinh. Rồi, sao nữa con?
Dạ con mơ gặp thấy Chúa thì Chúa mắng con một câu: ta ban cho con bao nhiêu là ơn, mà con cho ta chỉ là đá vôi với đá sỏi thôi. Thế sáng ra con mới nói với ông xã con vậy. Ông xã con nói bị Chúa la rồi, phải đọc kinh thêm.
Rồi sao?
Dạ tối nào hai vợ chồng con cũng phải đọc kinh hết.
Rồi sao chú con biết đi lòng Chúa thương xót mà hôm nay con đến với giáo điểm tin mừng?
Dạ con biết từ lúc mà con về quê của ông xã con á, con hay đi dở với Bình Thuận, thì con hay đi mua đồ ở nhà của cái cô ở trong chợ. Con thấy cô nghe hoài, con mới hỏi cô mới nói là cái này là cái máy của lòng thương xót của Cha Long. Cô hỏi con đi Cha Long nào chưa, con nói dạ chưa. Nó ở Sài Gòn mà sao không biết Cha Long gì hết vậy? Nói dạ để con tranh thủ con lên gặp cha.
Đây cha gửi tặng cho con đấng mà con làm tiền nhiều thì con lại bỏ Chúa, mà làm ít tiền thì con lại bám lấy Chúa, đấng nhiều lòng thương xót. Và đây là cái máy mà chính nhờ cái máy này mà con biết đến lòng Chúa thương xót. Là cô ấy ở Sài Gòn nhưng mà đi về Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận là ghi, vâng, ra ngoài chợ thì là người ta mở máy, cô ấy nghe cô mới hỏi thăm. Sài Gòn mà không biết giáo điểm tin mừng, Sài Gòn mà không biết nhà bè, Sài Gòn mà không biết Cha Long, đó là câu của người ta. Và cô ấy tò mò, cô lên, cô tìm, và hôm nay cô đã đến với cả hai vợ chồng đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây, gửi tặng con cái máy 300 bài giảng, tặng cho con cuốn sách luôn, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con.
Ngày mai á, bạn của con có bé nhỏ mới 1 tuổi rưỡi là bị u não, ngày mai chuẩn bị mổ bệnh viện Nhi Đồng 2. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho bác sĩ thực hiện tốt cái ca mổ thành công. Bé tên là Salem.
Rồi xin Chúa lành cho con. Rồi xin mời mấy anh, 1, 2, 3, 4 anh phải không? 4 anh luôn. Con được ơn gì của Chúa?
Vâng, con là cương ở giáo xứ Trong Giai và phận Thái Bình. Con được ơn của Chúa là con bị u não, là bác sĩ con nói là u não của con là trong quá kịch liệt, vì trong phòng mổ là chỉ con là người yếu nhất. Mà con được ơn Chúa thương con, mà con cũng no nắng lắm. Vì con mổ thì bác sĩ có nói là con chỉ sống được 30% thôi, chứ không được sống nhiều. Thế cho nên con có no nắng, vậy con cũng nhắn tin vào cho cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho con. Và con mổ được thành công và cũng được nhiều ơn của Chúa. Mà hôm nay con sẽ đến, con làm chứng cho Chúa. Chúa đã thương con mà cho con được khỏe mạnh như thế này. Chứ như bác sĩ nói thì con mổ thì sống được 30 năm, mà trong đó chỉ là tàn tật thôi, chứ không được như người bình thường. Thế con hôm nay con vào con làm chứng cho Chúa, và con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con nhiều.
Vâng, thưa anh chị em, một người mà u não mà mổ thì đúng là như vậy. Nếu mà có sống thì cũng chỉ là sống đời tàn phế, khờ khờ, không thể xác thì tinh thần. Còn đây rất là bình an, mạnh khỏe lên đây để làm chứng cho Chúa, tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Người thứ hai xin mời.
Dạ, thưa cha, con ở giáo xứ Yên Mỹ, giáo phận Băng Ninh. Hôm nay con tên là Giuse Đinh Văn Hùng. Con ở ngoài Bắc con vào, hôm nay con sẽ vào để làm chứng cho Chúa. Thì con bị ung thư trực tràng, cũng điều trị rồi, nhưng mà cũng về yếu quá, không có thể, người đó mà có thể là chết. Thế nhưng mà con cũng được ông trùm xuống và động viên và mở cái thẻ nghe của Cha Long và cho con số điện thoại Cha Long và nói nhắn tin cho cha. Đấy, thế là con nhắn tin cho cha thì cha có trả lời, thì nhắn lại cho con là con yên tâm cộng đoàn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế rồi con 6 tháng con không ngủ một tí nào, cả ngày cả đêm chỉ mắt chỉ mở trong trong thôi, không ngủ được. Nó tự nhiên nó không buồn ngủ. Thế con nghe cái thẻ đó rồi dần dần tự nhiên là nó cứ tỉnh dần thế con khỏi được được khỏi rồi ạ.
Giờ con ngủ được chưa?
Giờ con ngủ được rồi ạ.
Vâng, chúng ta thấy đây là một người, hôm nay là người u não, còn đây là u trực tràng và mất ngủ 6 tháng trời và cũng kể như là chuẩn bị về với Chúa. Bây giờ người ấy nhờ nghe cái máy 365 bài giảng. Đây là cái máy 300 bài giảng gửi tặng cho con nha. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Có rồi phải không? Và đây là cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Tiếp tục đã đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một người u não, 10 người u chặt trực tràng. Anh u cái gì?
Dạ con là u ghê lắm cha.
Ồ cái này có u ghê là không biết có u cái gì.
Gia đình con bỏ Chúa khoảng là 3-4 năm. Nhưng mà cái bỏ cái thời gian cuối cùng có liên quan đến cha. Thì hôm đó đi lễ thì rất là đặc biệt. Người ta đi lễ á, người ta được gần Chúa. Bản thân con đi lễ còn ta phạm tội. Thì cái chuyện nó liên quan với cha như thế này. Cha Long á, treo chén. Thì treo chén thì nói treo chén đi. Rồi cái câu đó là không biết ở trong đó như thế nào á, thì nói là mê tín. Thì lúc đó con nghe cha Long mê tín. Lúc đó là con không thể tưởng tượng được. Lúc đó là cái lòng oán hận của con là coi như là không còn nữa. Con không còn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa nữa. Mà đi lễ nói là bây giờ tại sao đi lễ mà mới tin? Đi lễ đông quá. Con oán hận lòng Chúa, Chúa nói như thế này, ai tin thác vào lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác mà tại sao đi lễ đông quá rồi trở thành mê tín? Lúc đó còn nói là con oán hận Chúa là cái tội thứ nhất, oán hận lòng thương xót Chúa là cái tội thứ hai, oán hận Chúa cái câu nói như thế này. Chúa nói á, việc gì á, còn bị con nói con cái miệng con nói không lại người ta. Người ta nói việc gì dưới đất cầm buộc thì trên trời mới cầm buộc. Và nó nói là chỉ có Chúa mới nhìn thấu rõ cái cuộc đó thôi. Con muốn nói cho tất cả thế giới đều biết rằng lòng thương xót của Chúa là có thật, chứ lòng thương xót Chúa không phải mê tín. Tất cả con người mê tín á thì cho người ta là mê tín, lòng thương xót Chúa sao mê tín được. Cho nên từ đó là con oán hận lòng thương xót Chúa. Là nhưng mà mỗi khi mà con nói cha nghe nói cha lòng mê tín thì con oán hận Thiên Chúa đến tột cùng. Dạ thưa cha, là cái tội khi mà cha đi rồi á thì cái tội đó là con mới xưng được là ngày 30 tháng 12 2017.
Anh mới đi xin cái tội đó.
Dạ
vâng. Rồi bây giờ thì sao?
Bây giờ thì
bình an chưa?
Thì con gia đình con bỏ Chúa mà đâu có bình an được cha. Rất là ghê gớm. Bỏ Chúa là nếu mà chúng ta oán hận cái con người được, chúng ta đừng.
Và bây giờ gia đình đã quay về, bây giờ đã quay về với Chúa chưa? Bây giờ chưa?
Bây giờ gia đình đã quay về được, hồng ân của Chúa ban lên đời này, 4 người đã được trở về quay về với Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, anh tên là gì, ở đâu?
Dạ con là Raphael Phan Văn Úc, con ở Hòa Đạo Phú Hiệp, Hạt Cái Mơn, Giáo Phận Vĩnh Long.
Rồi, anh là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con đạo gốc, tính ra khoảng 10 đời rồi, gốc lâu quá, mưa gió nó mục hết rồi cha.
Thưa anh chị em, anh ấy vừa trải qua một cái khủng hoảng về lòng tin. Giống như là lúc nãy bài đọc 1, Phaolô bảo rằng là tôi hãnh diện với anh em vì giữa những gian truân thử thách đau khổ anh chị em vẫn chịu đựng được, kiên nhẫn chịu đựng được thì anh chị em sẽ được phần thưởng. Cái đau khổ, cái thử thách của anh ấy là khi mà người ta dư luận lên án và anh ấy nghe đồn rằng là tôi bị treo chén, rồi tôi bị cấm giảng lòng Chúa thương xót vân vân. Và thực sự ra thì lúc đó là không phải là bị treo chén mà là không được đi giảng lòng Chúa thương xót. Còn một linh mục thì vẫn làm lễ bình thường. Người ta bảo tôi rằng nếu tôi làm lễ bình thường, vẫn giảng bình thường, đừng nói gì về lòng thương xót Chúa thì bề trên cho phép. Còn mà đi giảng về lòng Chúa thương xót thì bề trên không cho phép. Đó là như vậy thôi. Nhưng mà vì dư luận đồn thổi lung tung, cho nên anh ấy hận, tức ở chỗ là tại sao mà đi giảng lòng Chúa thương xót mà bị cấm, tại sao tin lòng thương xót Chúa mà cho là mê tín. Cho nên anh oán hận Chúa là tại sao Chúa để cho sự dữ nó xảy ra, để cho sự dữ nó khống chế như vậy. Một người đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà bị cấm, và anh ấy tức, anh ấy điên lên và anh hận Chúa, bảo là chắc tại Chúa. Nhưng mà Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra. Lúc đó tôi cũng giống như anh thôi, tôi cũng muốn điên lên, tôi cũng muốn nhảy cầu rồi chết cho nó xong, tôi cũng muốn là thắt cổ cho nó chết đi cho rồi, vì bất công, vì đủ mọi thứ. Nhưng mà tín thác là ở cái chỗ giữa gian truân thử thách ấy, mình vẫn lạy Chúa Giêsu, và anh ấy đã đi xưng cái tội ấy, và gia đình cả bốn người đã quay trở về, bây giờ đang sống bình an. Và hôm nay anh ấy lên làm chứng cho mọi người rằng lòng thương xót Chúa là có thật, và ơn lòng Chúa thương xót là thật chứ không phải là mê tín. Gửi tặng cho anh cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa móc anh lại trong lòng thương xót của Chúa bằng móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho anh.
Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa bằng một tài pháo tăng thật lớn đi các.
Rồi, mời anh bạn.
Vâng, con xin kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con là Phaolô Hoàng Văn Dũng. Con ở giáo hộ Bán Thủy, giáo xứ Kẻ Bền và giáo phận Thanh Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Và con 30 tuổi. Con làm nghề sửa xe máy cha.
Rồi, bây giờ anh được ơn gì của Chúa?
Vâng, con thì được rất nhiều ơn của Chúa. Nhưng mà con xin phép cha và cộng đoàn kể một cái ơn mà biến đổi đời con là năm 2006. Là 2016 là con bị sưng hết chân tay, và người con nó sút mất một yến thịt, và lúc đấy là con không đi được nữa. Đến lúc con ra đi khám thì các bác sĩ bảo là bị viêm đa khớp và viêm cột sống dính khớp. Mà con đi khám là con không thể đi được. Ông chú nhà con là phải đẩy xe lăn, đẩy xe lăn, và con ngồi vào con đi khám, khám hết các bệnh viện. Đến lúc là con nhập viện ở bệnh viện Bạch Mai thì người ta cho con vào cái phòng đấy, thì người ta bảo là đã vào cái phòng đây rồi thì phải sống chung với lũ. Mà về chỉ có đuổi gà được thôi, không đi đâu được, không làm gì được cả. Mà con này còn hai đứa con nhỏ, con cũng xin Chúa là Chúa cho con khỏi được 50% thôi, con đuổi gà cũng được. Nhưng mà để cho con còn có chỗ dựa cho vợ con với con. Nhưng mà sau đấy thì con cũng mới biết là lòng thương xót của Chúa là ở quê của con á, là người ta đi về nhiều. Với chị của con là phục vụ ở trên nhà thờ Gò Mây. Thế là mới cho con cái số điện thoại của cha, và con nhắn tin cho cha. Thì thế là người ta bảo về đi làm bảo hiểm đi, là vì bệnh của con là quá nặng rồi. Một liều truyền của con là hết khoảng 30 triệu. Mà cứ khoảng 15 ngày là con lại ra đi truyền một lần. Mà truyền ít nhất là phải 7 lần. Mà nhanh thì phải là 10 lần đến 15 lần. Nhưng mà sau đấy là con nhắn tin cho cha. Thì đến lúc con làm bảo hiểm xong ra đi khám lại, thì người ta bảo thôi cứ nằm đấy. Thế là đến lúc bảo con đóng tiền thì con đóng được 15 triệu rồi. Thế là đến lúc người ta khám xét rồi, xét nghiệm máu rồi đủ thứ, bảo truyền được cái thuốc này không. Thế đến lúc là
cuối cùng
thế là người ta bác sĩ hội chuẩn gọi con lên và bảo là anh không việc cái gì cả, anh cũng muốn về bây giờ hay là mai sáng. Thế là con bảo nếu con không việc cái gì cả thì thôi cho con về. Thế là con về, từ ngày đó đến nay con không đi khám lại nữa, mà cũng không đau nữa. Và con xin cảm ơn cha, tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn.
Lúc nãy thì người u gan, người thì u trực tràng, còn cái ông thần kia là u gì? U không dùng chữ u gì, u khiếp à, u khiếp. Còn này là ông này là tất cả những gân cốt của anh ấy bị là nó u hết, toàn khớp luôn, cho nên không có đi đứng được, phải ngồi xe lăn. Và anh chỉ xin là cho con về nhà đuổi gà cho vợ thôi, nhưng mà Chúa không cho đuổi gà cho vợ, mà phải về chăm sóc vợ và giết gà cho vợ ăn. Mà Chúa đã cho anh ấy khỏe mạnh đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cho nên chúng ta thấy rằng mình xin có 50 mà Chúa cho cả 100, nhưng mà với điều kiện là Chúa cho nhiều thì phải đọc kinh.
Đọc kinh nhiều ạ.
À, chứ không phải Chúa cho nhiều thì đọc kinh.
Nhiều ạ.
Rồi vẫn nhiều ạ. Tốt này, tốt, thằng này đạo đức thật. Đều thánh giá vậy còn hơn giám mục nữa, chứ phải chơi đồ Chúa tôi. Để còn nhẫn giám mục đây này, đây là Chúa tôi. Rồi còn cả chăng chuỗi lòng thương xót to thế này nữa thì đây đọc kinh cho nhiều bà con nhé. Đây tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh áo xanh. Ở chúng ta hôm nay có nhiều chứng nhân quá, không biết là con lên nổi không. Chúng ta mỗi người cố gắng nói vắn gọn ơn Chúa ban cho mình để những khác nha. Anh nghe tên là gì, ở đâu và làm gì?
Thưa cha, con tên là Nguyễn Quang Tuyến. Con sinh ra ở ngoài Bắc, nhưng mà hiện nay thì con đang làm việc và sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Con ở bên Đức từ 30 năm rồi, mà năm nay thì con 52 tuổi.
Rồi sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng lòng Thiên Chúa mà hôm nay anh về đây để mà chia sẻ với cộng đoàn?
Con biết được giáo điểm tin mừng ấy là do một lần con vào máy tính thì con bấm tình cờ thì vô vào cái chữ muối cho đời. Thì bấm vào tiếng Đức nhưng mà lại hiện lên chữ muối cho đời. Thế là con mới thấy được như thế, thì con mới vào thì con thấy được số điện thoại của cha và với cái số điện thoại của một cái chị Việt Kiều ở bên Pháp. Thế thì con có gọi điện cho chị ấy, là chị ấy có gửi cho con cái đĩa lòng nhân chứng và kinh lòng thương xót. Thế thì con cứ bảo là thế thì em có phải giải trình chị không? Thì chị ấy bảo không phải, vì cái này em cầm lấy và em đọc và em đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Thế thì con một lần con về ngoài Bắc thì con cũng muốn đem về cho các bà ở trong xóm, thì các bà ấy cũng nghe. Thế là từ đấy xong rồi dần dần thì con cũng biết được đến lòng Chúa thương xót. Thì con sẽ, cái đức tin của con nó sẽ phát triển khác hẳn so với những gì mà trước đây. Thì con đi đạo nhưng mà chỉ đi lễ thôi, chứ còn nói về cái chuyện mà đức tin thì con cũng chưa có nhiều. Nhưng mà khi mà biết được lòng Chúa thương xót thì cái đức tin con thay đổi hoàn toàn. Đấy là một cái ơn. Và khi mà được như thế thì thế con rất là cảm ơn cha và cộng đoàn.
Và anh đã ở bên Đức, anh coi YouTube thấy được cả giáo điểm tin mừng. Hôm nay về anh thấy tận mắt thì anh thấy như thế nào? Anh chia sẻ cái cảm tưởng, cảm nhận của anh so với ở bên Đức và ở Việt Nam lòng thương xót Chúa như thế nào?
Con muốn nói thêm một chút nữa là con cũng bị mắc bệnh đau dạ dày là ngoài Bắc, còn miền Nam thì gọi là đau bao tử, thì cũng phải mười mấy năm rồi ấy. Thế nhưng mà con thì có đi nội soi ở bên Đức và cũng đi cả bệnh viện y học cổ truyền của người Trung Quốc họ mở ở bên Đức, nhưng mà chữa thì đều không có khỏi. Thì con cũng có về Việt Nam lên tận Lào Cai cũng lấy thuốc bắc về uống, rồi lên cả chỗ Hà Nội cũng lấy thuốc về nhưng không có khỏi. Thế thì con có hỏi cái ông bác sĩ ở bên Đức ấy là tại sao một cái đất nước mà làm ra thuốc tây bán cho khắp thế giới, sản xuất được cả máy bay vũ trụ rồi tất cả những cái gì cũng có, mà tại sao cái bệnh dạ dày của tôi không chữa được? Ông bảo không phải cái gì con người ta cũng có thể làm được tất. Thì con nhìn lên ấy, trên phòng mạch của ông ấy thì có cây thánh giá. Thế ông mới bảo là tất cả con người ta không đều làm được tất đâu, cho nên là bệnh của anh phải chịu mà đi nội soi thường xuyên. Nếu như xảy ra ung thư thì chúng tôi sẽ xử lý là cắt, chứ còn ngoài ra thì không còn thuốc nào chữa được cho anh nữa ở đây. Thế thì từ bấy giờ đi thì con cũng đi hành hương Đức Mẹ Fatima và Lộ Đức, thì con cũng dâng mình cho Đức Mẹ và con cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thế bệnh của con cứ dần dần thì bây giờ nó đỡ rất là nhiều rồi. Cho nên là con cảm nhận đấy, lòng Chúa thương xót là một cái lòng rất là lớn lao, không thể nào mà không thể tín thác được. Nên từ bấy giờ đi là con bảo cuộc sống của con sẽ phải là tín thác vào Chúa. Thế còn cái cảm nhận của con về cái công đoàn này thì hôm qua con có về, sáng hôm qua thì con có xuống sân bay Sài Gòn, thì đến trưa hôm qua thì con có về đây, thì con xem ở trên mạng thì con thấy là ở trên mạng thì không đến mức độ như này, mà con về con thấy rất là ngạc nhiên. Bởi vì tao sao mà lại đông người, mới lại hai nữa là cái sự cầu nguyện ở đây rất là sốt sáng. Bởi vì trung tâm hành hương Fatima và Lộ Đức thì mọi người ở trên thế giới ai cũng biết, mà mọi người đổ xô đến đấy rất là đông, nhưng mà họ không thể cầu nguyện như ở đây được. Đấy là một cái rất là ngạc nhiên, không thể nào mà có thể tưởng tượng được. Đấy là con rất là vui với hai nữa, cộng đoàn ở đây thấy mọi người đều rất là thương nhau và rất là có những cái cảm nhận về rất là tốt. Đấy là một cái sự rất là ngạc nhiên của đối với con.
Hallelujah. Dâng cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Follow bảo là tôi hãnh diện với anh chị em vì lòng tin của anh em đang phát triển, lòng mến của anh chị em đang được gia tăng. Mà lòng tin, lòng mến ấy được diễn tả như người anh em này nói là chưa thấy ở đâu mà cầu nguyện nhiều giờ mà đều đặn như thế này. Cho dù ngay cả Fatima Lộ Đức họ có thể tập trung được, mà cái giờ cầu nguyện cố định mỗi ngày từ 3 giờ đến 7 giờ tối không đâu có. Thứ hai là lòng mến của anh chị em là đến đây thấy mọi người dễ thương quá, mọi người quan tâm yêu thương nhau quá. Thôi, cảm ơn anh rất nhiều, gửi tặng cho anh một món quà là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, chúng tôi có gì thì gửi tặng cho anh cái đó, móc khóa lòng Chúa thương xót, chẳng chuỗi và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Vâng, tràng chuỗi và một tấm ảnh nữa, lên tấm ảnh nữa. Vâng, đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa. Đây, xin Chúa chúc lành cho anh. Và mời anh lại lấy tấm ảnh lòng đầy, tấm ảnh lòng Chúa thương xót, xin được gửi tặng cho anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời anh bạn. Đây, rồi mời hai cô này lên đây luôn. Con được ân gì của Chúa?
Thưa cha và cộng đoàn, con là Phạm Thị Lan, chồng con là Phạm Đức Mạnh. Chồng con bị suy thận 11 năm chữa không được mà đi lắm.
Chồng của chị là bị suy thận 11 năm chữa không được, rồi chuyện gì xảy ra?
Đi lòng thương xót Chúa, bây giờ chồng con hết rồi, khỏe lắm. Con lên đây con làm chứng cho Chúa.
Vâng, chị đang là xúc động khóc vì chồng 11 năm bị bệnh suy thận mà không có thuốc nào chữa được, mà lòng thương xót Chúa đã chữa, bây giờ chồng đã khỏe rồi. Chị là người đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo theo. Ừ,
chồng chị?
Chồng con cũng vậy.
Chị là đạo gì, đạo Phật hay đạo Công giáo hay đạo gì?
Đạo thờ cha mẹ.
Đạo thờ cha mẹ mà bảo gọi là đạo theo. Đạo theo có nghĩa là theo đạo, tức là theo đạo Công giáo. Mà chị chưa có theo đạo Công giáo, mà chị có tin vào Chúa không?
Có.
Chồng chị đạo gì?
Chồng con cũng đạo thờ cha mẹ thôi.
Vâng, hai người là ngoại đạo. Nếu mà chúng ta dùng chữ là chữ ngoại đạo hay là đạo ông bà, đạo thờ cha mẹ. Và hôm nay chồng chị đã được khỏi bệnh, chị lên để tạ ơn Chúa. Đây, gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cha con nói đoàn con đi có 13 người, toàn không có đạo không, mà ai cũng chữa bệnh hết.
Ở đâu?
Dưới này đây.
Đoàn ở đâu?
Ở huyện Bù Đốp.
Vâng, đoàn của chị là ở Bù Đốp. Đấy là một người ngoại đạo mà dắt theo một đoàn 13 người ở Bù Đăng, Bù Đốp lên đây, mà toàn những người ngoại đạo thôi. Thì còn chị thì được ơn gì?
Con được ơn của Chúa chữa cho con bệnh suy tim và đau bao tử. Hôm nay con hết rồi, con đến con tạ ơn Chúa và cha cộng đoàn, cầu nguyện cho vợ chồng con khỏe mạnh. Con
chồng thì suy thận, còn vợ thì suy tim và bao tử, Bù Đăng, Bù Đốp, dắt 13 người đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Còn con?
Con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con là Nguyễn Thị Ngụ ở Quỳnh Diện, Quỳnh Lương, Nghệ An ạ. Con ngoại đạo. Con bị bệnh ung thư và bệnh độc nước. bệnh viện trả về, có nhà con giáo ở một bên, họ cho mượn cái đài để nghe và hai quyển sách. Con cầu nguyện, ngày nào con cũng cầu nguyện. Nay con đi khám là con thôi. Con vào để con tạ ơn cha và chúa và cộng đoàn. Thế là con xin chúc con.
Vâng, đây là một người ngoại đạo nữa và bị bệnh bệnh gì?
Bệnh ung thư tuyến giáp ạ.
Và gì nữa?
Và bệnh bục nước, bác sĩ nói là
ung thư tuyến giáp và bị bệnh bọc nước. Bọc nước ở đâu?
Bọc nước trung thận ạ.
Vâng, và bây giờ chị đã liên liệp cầu nguyện lòng Chúa thương xót và đã được khỏi. Tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nha. Rồi, xin Chúa bằng cho chị. Một người ngoại đạo nữa, còn anh có đạo không?
Dạ, thưa cha, con đậu gốc.
Mà bây giờ còn gốc hay mất gốc rồi?
Thưa cha, con 5 năm nay con không đi lễ, không đi nhà thờ.
Rồi bé lên đây con, bé đứng trên này con, đứng trên, đứng trên, đứng trên. Rồi lý do gì mà anh không đi lễ, không đi nhà thờ?
Dạ thưa cha, con từ lâu đến giờ con không tự dưng không thấy cái gì về tìm về Thiên Chúa nữa. Thì con không đi lễ, không đi nhà thờ.
Rồi hôm nay làm sao mà anh lại đi lễ, đi nhà thờ ở giáo điểm tin mừng?
Dạ thưa cha, từ lâu đến giờ con đêm nào mấy hết đêm con ngủ, hôm nào con cũng mơ là quỷ cam dỗ kéo con đi. Rồi vừa rồi đây con tự dưng con thúc giục vợ con và đưa vợ với con xuống lòng thương xót của cha.
Con ở đâu?
Dạ thưa cha, con Doan Vũ Văn Ngọc ở giáo phận Thanh Hóa.
Vâng thưa anh chị em, một người đạo gốc nhưng mà 5 năm nay anh đã không còn tin vào Chúa, nhưng mà Chúa lại có một cách khác để mà cứu người anh em này. Cái anh kia, cái cô kia thì là nhờ cái ông chồng, còn anh này thì nhờ những giấc mơ. Qua những giấc mơ anh thấy là ma quỷ nó kéo linh hồn anh ấy xuống hỏa ngục và anh hoảng sợ. Chúa phải đánh mạnh như vậy để anh mới tin vào có đời sau, tin vào có Chúa. Và anh lặn lội từ Thanh Hóa đến nhà thờ, đi lễ đi nhà thờ lại tại giáo điểm tin mừng này. Và anh có quyết định quay về với Chúa không?
Dạ thưa cha, con quyết định quay về với Chúa.
Có quyết định đi xưng tội trước lễ không?
Dạ thưa cha, con quyết định đi xưng tội trước lễ.
Có quyết tâm từ bỏ ma quỷ không?
Dạ con quyết tâm từ bỏ ma quỷ.
Có tin vào lòng thương xót Chúa không?
Dạ con tin vào lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. Cái mảnh đây gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đấy thì anh chị em một cái ơn trở lại rõ ràng mà chúng ta nhìn thấy một người đang trên cái con đường quay trở về với Chúa nó kỳ diệu như vậy. Tặng cho bé cây quạt nha, và cuốn sách Tâm Thư Lời Nguyện Hậu gửi tặng cho anh. Đấng mà anh đã bỏ Ngài 5 năm, đấng mà anh không tin vào Ngài, thì hôm nay Ngài đang đến với anh. Rồi mời hai cô bé lên đây. Rồi mời hai cô lên đây. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn lớn nhất là từ bỏ ma túy đá. Biến cố của con là như thế này.
Cái gì?
Từ bỏ được ma túy đá. Dạ.
Con hay là?
Con, bản thân con. Ở nhà con á, ở xóm con là người mà quậy phá, nói chung là ở cái sổ đen của bề phường ở xung quanh xóm hết. Có đứa ngoài như thế này, con bị là cái bụng con tự nhiên to ra y như là một bà bầu 6-7 tháng vậy á. Vú thì y như tí sữa, nhưng bà mẹ đang nuôi con á, áo con như vậy là nửa sữa nó chảy tòng xuống. Như vậy con không biết con bị bệnh gì hết. Bố mẹ con đi khám, cho con đi khám thì nó chụp MRI, nó bêu là tiếng yên, nó tiết ra cái chất gì gấp 3 người bình thường, cho nên tạo cho con như vậy. Đó, đi về nhà uống thuốc với lại nghiện ma túy đá mà cha. Cái là bố con vô tình ở trên phường nó điện về bố con đó là bác biến con nghiện ma túy đá. Thế là lúc đó nhà con đi đám giỗ ở bà nội dưới quê hết, của mình con ở nhà thôi. Cái mày về nhà mày đợi cho tao nha, tao mày biết mày nghiện ma túy đá thế vậy. Cái là bắt đầu bố con nghỉ làm ở nhà 3 tháng trời canh con, không cho con đi đâu hết. Thế là lúc đó con đi uống cà phê với chị em gái họ của con. Nó đeo một cái vòng lòng như này, nó màu xanh xanh dễ thương. Ê, vòng mày ở đâu dễ thương cho chị mày đi. Thế là từ đó con đeo, cái bắt đầu tự nhiên hôm bề trên soi sáng, Chúa là thầy soi sáng con. Thế là con dở khách ra, con đọc kinh lần chuỗi mình côi, con nói thiệt đạo con nhà đạo ớt, nhưng con không biết lần chuỗi mình côi là gì hết. Thế bắt đầu con lần chuỗi đông côi, thế là đi lễ nhà thờ. Với lại một hôm đi lễ nhà thờ, lúc đó bắt đầu được hơn hắn cả, đi lễ thờ chăm chỉ lắm, bà con đối xóm thắc mắc. Tôi thấy con Bích nhà cô kỳ này sao nó ngoan đấy nhỉ, nó đi lễ suốt ngày, là chiều nào con cũng đi hết cha. Đó, thế là xong cái về nhà, lúc đó nhưng mà vẫn còn đập ma túy đá, vẫn lục lén lén, vẫn đi chơi. Tuy là bố con giữ con 3 tháng ở nhà rồi đó. Thế là một hôm về nhà, cũng đi lễ về nhà xong mà bố con lôi trong tủ ra một cái hình bức ảnh lòng thương xót Chúa này, bố đưa cho con. Thế là con đi lồng kính vô hết 50.000 về, bắt đầu đưa đi làm lễ, làm phép về đặt trong phòng con á. Thế là ngày hôm sau con giật mình dậy, con mơ, con mơ là con đi đi lạc tới một cái khu hẻo lánh lắm, cái làng tạm bợ mà lúc nào cũng đang đặt kinh cầu nguyện vậy á. Xong mấy con cũng lang thang đi vô trong đó, nên mọi người cứ con muốn nói là con đang bị bệnh như vậy, là bụng to vú thích sữa, là mất kinh nguyệt 4 tháng lận đó, đi siêu âm là không có, em bé không có gì hết á. Con muốn nói với mọi người là con đang bị bệnh vậy, nhưng mà giống như mọi người chắp tay lại cầu nguyện mà liếc, nhớ là nha, liếc nhìn mỗi người đeo một cái vòng như này. Thế là con giật mình dậy, bụng con cảm giác là lạnh hết, đúng là đồ con lên, nhìn lên cái bức ảnh mà con treo trên phòng, con nói là bức ảnh thằng xương chó. Cái bắt đầu quỳ đọc kinh con cầu nguyện, xong con ra con kể với mẹ mà khóc như mưa, mẹ ơi con nhìn thấy Chúa rồi, lúc nhìn thấy Chúa rồi. Đó là bụng con lúc đó xẹp lép, là bệnh, cái bụng nó xẹp luôn, không lấy hết. Nhưng chưa, mẹ ta vẫn còn theo dai dẳng con lắm.
Bao nhiêu năm con chơi ma túy đá?
Dạ 6 năm, biết nó rất là lâu, nhưng mà nghiện là 6 năm nghiện là bây giờ không có nó là không chịu được đó.
Thế... lúc đó là con bắt đầu chơi ma túy đá là hồi con bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó hình như là con 27 tuổi, năm nay con 36 tuổi á. Con nghiện có khoảng 5-6 năm. Thế là Chúa gửi cho con một cái biến cố nữa như thế này. Hết bệnh đó, xong rồi lòng tin của con cũng chưa vững đâu. Đến một ngày vẫn bạn bè cũng rủ rê như con vậy đấy, con vẫn chơi, như một hôm mấy bạn con đi học thêm đến 9:15 là nó phải đón nó rồi.
Con có chồng có con rồi?
Dạ không, con có chồng con ngoại đạo, nhưng con ly dị từ lúc em bé 7 tháng, một mình con nuôi con tới giờ. Xong cái bắt đầu tranh thủ lúc nào rảnh đó, bố mẹ không biết là chạy đi chơi bạn bè liền. Cái bắt đầu hôm đó là bắt đầu chạy đi tranh thủ, chạy cho nhanh, xe tông con nó rầm cái giữa đường, tại mình nhanh để cho kịp thời gian để về mà nghiện mà cha. Cái tranh thủ từng ly từng phút một, cái gãy, bị gãy trên bên phải. Thế là hết, ở một tháng ở nhà hết, cũng không chơi nữa. Đến một cái biến cố cuối cùng trong đời con, mà thật sự con bây giờ mà nó ơn lớn nhất mà bỏ máy tí, vướng vào nó không làm được một cái gì hết, lúc nào cũng nghĩ nó tiền bạc để dành dụng tí cóp dịch đi theo nó hết. Cái đến một hôm là con với bạn con vô khách sạn chơi, con nói không bao giờ con chơi cỏ. Nó chơi cỏ, tao chơi đâu, tao không kiểm soát được.
Chơi cái gì, chơi cái gì?
Chơi cỏ, cỏ.
Cỏ là ăn cỏ hả?
Không, dạ không phải, cỏ là cái dạng ma túy bây giờ đó, là hút thuốc á. Nó nói tao không chơi cái này đâu, tao chơi cái này bị mất kiểm soát. Thế nhưng mà nó cũng rủ rê con vô, nó mày tao chơi, mày tao chơi, mày về lần này cuối cùng thôi, tao không bao giờ chơi nữa. Thế là hai đứa vô khách sạn, bạn trai cũng không phải bạn trai, bạn học á. Đó, con gọi là vô chơi, xong nó chơi, xong vật ra giường nó nằm. Con ngồi ghế salon mà lúc đó mất kiểm soát trong người hết, đầu quá quạch quần, lúc đó con sợ quá. Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, đầu óc luôn mưa mất, nhưng mà con vẫn nguyện cái ba kinh kính mừng. Thế là cô Hoàng mà lúc tỉnh lại, mặc dù con với bạn con cách bằng từ đây ra đây có 2-3 bước thôi, nhưng mà con với lại không tới, cố quần lại đó, trời ơi con thấy hoảng, người nó đen thui, nó cứng ngắc luôn rồi, nó ói mà giống như là nó ói ra trên mặt, nó tùm lum như này, trời con sợ lắm. Nói cho mẹ ơi cứu con, dựng dậy mà người nó cứng ngắc luôn rồi, dựng nó dậy mới mở cửa ra kêu mọi người cứu, mà thực sự lúc trong đêm đâu có ai, đâu có mỗi bà dọn phòng thôi. Con kêu cái taxi tới cũng không được, mà dựng nó lên dậy cũng được, mà kêu điện thoại người nhà thì điện thoại khóa hết, không kêu được. Thế là bắt đầu con nói mẹ cứu con, không biết làm sao đấy rồi. Mãi sau vậy cứ bắt đầu nó thì to, nó nặng mà cứng ngắc rồi, nó đen thui, là bây giờ con nhìn con vẫn ám ảnh. Đen thui là bây giờ dựng nó dậy bắt đầu là vuốt mũi cho nó ra, và bắt đầu kêu hên sao cái phòng bên cạnh, hai người kia trả phòng về. Một cái ảnh to lớn cao lắm, phụ con là kêu bưng cái người bên, nói chung là lúc đó cái xác á, bưng cái người dậy, nhưng mà bưng không nổi luôn. Cái để hồi một hồi tự nhiên cái nó rùng mình, nó rùng mình mà phát cái mà nó ủa chuyện gì vậy. Cái nó mày mày có biết là mày từ có chết về không? Thế là bắt đầu mà kia nói thôi để cho nó người đi, chắc nó say quá nó về thôi. Nhưng mà chỉ con mình con biết, con chứng kiến từ cảnh rồi. Con nó thịt về một tháng trời mà con không ngủ được, con ám ảnh cái xác của nó. Trời ơi, điên thui cứ ngắt mà nó cứ đeo đuổi con như vậy sợ quá. Thế rồi nói, bạn có biết là bạn từ có chết về đây không? Đức mẹ vừa cứu bạn đó. Từ nay mà đi mẹ phải chiên năng chinh nhà thờ tại ơn Đức Chúa, Đức mẹ. Thế là từ đó con bỏ được ma túy đá luôn. Con về nó hỏi, nhà con thắc mắc không, bữa vừa rồi con xuống. Tại sao mà kỳ này mày cảm thấy tao, cảm thấy mày ngoan quá vậy? Hay đi lễ nhà thờ? Thì con mới kể cho chị con nghe là cái việc này con chưa kể cho ai bao giờ, nhưng em kể cho chị nghe, chị đừng có nói cho ai hết biết hết, để con ngại mà phụ nữ mà nghiện ma túy đá nó kìa, xấu hổ đâu dám kể cho ai. Thế là kể cho chị nghe, chị nghe nó nói là sao chị ở lòng thương xót đó, chị đi xuống dưới Cha Long chị xin con đi, tại vì chị con kết hôn 7 năm trời không có em bé thụ tinh nhân tạo một lần mà cũng không được. Thế mà tao xin cũng không được đâu, tại vì tao lúc xưa tao đi xuống Cha Diệp tao xin là tao nói cho mày hết nghiện ngập là tao khỏi có con suốt đời cũng được. Con nghe cái câu đó thật sự con chạy xuống toilet của con nhà sau bếp rồi con khóc. Nó trời ơi chị ơi xin gì mà xin chức ác như vậy, không có con suốt đời. Thế là con lên trên mạng đấy, Cha Long dưới này, con xuống dưới này là xin dự định Cha Long lần này, Cha Long cho cầu nguyện sao Chúa cho con, cho chị của con có em bé đi để hữu ý, chứ cưới nhau mà 7 năm trời không có con buồn lắm. Đó là lần thứ nhất. Cái lần thứ hai con lại đi xuống nữa, cái lần thứ ba, lần thứ tư lại nói mình được ơn lớn như vậy mà mình cứ giữ không nói cho ai nghe thì đâu có được, phải để lôi kéo mọi người đến với lòng thương xót nữa. Thế là hôm nay con quyết định đi xe máy từ trên chỗ nhà bạn con tới đây và con kể. Dạ con, nhà con ở Bảo Lộc Lâm Đồng, ở giáo xứ Trân Lộc, nhưng mà con đi xuống ở nhà bạn con ở Cầu Muối quận Nhất. Hôm nay con đi xuống mới xe máy xuống đây là quyết tâm làm chứng cho Chúa con đã bỏ được ma túy đá, đó là hạnh phúc nhất của đời con. Con tạ ơn Chúa, cả ơn Cha, cả ơn cộng đoàn ạ.
Hallelujah. Thế cao kêu hoàng lên. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Vì thưa anh chị em, đây là một cái tệ nạn xã hội, một cái mà nhức nhối cho xã hội, cho thế giới và xã hội Việt Nam. Biết bao nhiêu bạn trẻ đã lao vào con đường xì ke ma túy, đặc biệt là ma túy đá, mà có nhiều người không dám lên làm chứng. Chúng ta thấy đây là một cái ơn rất lớn, một cái món quà đặc biệt của Thánh Monica qua một người, qua miệng của một người phụ nữ là người mẹ đã kể lại cho chúng ta nghe cuộc trở lại của chị ấy. Con tên là gì?
Dạ, con là Maria Phạm Thị Tu Bích, năm nay 36 tuổi, con đến từ giáo xứ Trinh Lộc, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Vâng, dám mạnh dạn nói rõ ngày tháng năm sinh, tên tuổi, địa chỉ không ngại ngần, và kể rõ rành mạch những cái tội lỗi của mình, những cái yếu đuối, những cái sa ngã của mình. Và càng thấy mình tội lỗi, càng thấy mình yếu đuối, càng thấy mình khốn nạn bao nhiêu, thì ta càng thấy lòng thương xót Chúa lớn bấy nhiêu. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng đã cứu con, không ai có thể cứu con được. Bao nhiêu là biện pháp của xã hội không làm gì được đâu, chỉ có lòng thương xót Chúa mới cứu con 6 năm nghiện ma túy đá. Ngoài ra trước đó là bao nhiêu năm chưa cần biết, nhưng mà 6 năm là nghiện không bỏ được. Và đây là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cây quạt con đang cầm trên tay, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Cha, và móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Vâng, và đây là chàng chuỗi mà con đã lần chuỗi lòng Chúa thương xót, chuỗi Đức Mẹ, Chúa Đức Mẹ đã cứu con. Và đây là kỷ niệm một năm con đã
nhận được cái cuốn sách này mà con lần đầu tiên con đọc đúng ngày 27 tháng 8 năm ngoái. Con đọc không con khóc quá trời luôn. Hôm nay là đúng một năm, giống như sinh nhật một năm con được sinh ra lại vậy. Xin mời cùng vui với con hãy cho một chàng vỗ tay được không ạ?
Chúng ta thấy một cái tuyệt diệu, đúng một năm được sinh lại, sinh nhật một năm trong lòng thương xót của Chúa, một người chị em bao nhiêu năm nghiện mà túy đá. Còn con?
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Thu Hương. Con được ơn của Chúa là cách đây 2 tuần con bị nhiễm độc thủy ngân, là tại vì con lỡ tay làm bể cái nhiệt kế cha, rồi nó dính vào người, nó bay vào miệng, rồi con hít thở vào, con cũng không nghĩ là nó độc vậy đâu, cho nên con cũng kể con ngủ luôn. Sáng mai là con bắt đầu có cảm giác là buồn nôn, khó thở với lại tức ngực. Con mới lên bệnh viện thì bệnh viện gần nhà con nó mới kêu là chuyển lên tuyến trên là Sài Gòn Chợ Rẫy cha. Xong người ta mới bảo là phải nhập viện, nhầm độc thủy ngân là phải nhập viện, tại vì cái thủy ngân nó rất là độc, nó có thể làm cho người nó tàn hình luôn á. Trên cái đoạn mà đường mà đi từ bệnh viện lên Chợ Rẫy á, thì con có cảm giác như là mất hoàn toàn kiểm soát ý thức của mình luôn. Con chỉ biết là đọc kinh cầu nguyện, nhưng mà lúc đó con vẫn biết là nói bạn con nhắn tin cho cha. Xong con cứ đọc kinh cầu nguyện, lúc nào mà càng con càng có khó thở, con không thở được, thì con càng cầu nguyện với Chúa mạnh, cái là Chúa ơi, Chúa cứ cho con sống để cho con đền tội, con đi lễ. Chứ một thời gian vừa qua, trong một tháng vừa qua là con lo làm với lo chơi, con hay bỏ lễ với lại không đọc kinh nhiều. Trong con cứ đọc kinh cầu nguyện vậy đó, tới gần tới bệnh viện là con tỉnh bơ luôn cha, con tỉnh queo luôn. Xong vô cái bệnh viện nó mới kêu là nhập viện lại, ở lại xét nghiệm. Đến sáng mai thì con cứ đọc kinh cầu nguyện với Chúa vậy. Xong sáng mai là có kết quả, người ta bảo là rất may mắn là con không sao, con là trường hợp may mắn nhất. Còn người ta là tới đây là đều phải chạy thận rồi chạy suy gan tùm lum các. Con không sao cái con về, người ta cũng không cấp thuốc gì cho con uống luôn. Con về con khỏe, người ta kêu là về theo dõi coi có gì hay không, mà hai tuần qua con vẫn khỏe. Con tạ ơn cha, cảm ơn Chúa. Con tạ ơn. Dạ con mới 17.
Mới 17 hả?
Dạ.
Con làm cái gì, đang làm gì?
Dạ thì con đang nuôi mi, với lại con học bên spa thẩm mỹ. Dạ. Dạ ở Bảo Lộc.
Vâng, Bảo Lộc. Vâng, thưa chị em, một cô bé 17 làm vỡ cái nhiệt kế, và trong nhiệt kế là cái chất thủy ngân nó rất là độc, và cô ấy đã hít vào và cô không biết, mà nếu mà chậm chế hoặc là đem đi như vậy thì có nguy cơ là tàn phế hoặc là bệnh nan y không có chữa được. Nhưng mà những giây phút mà cuối gần cảnh như cuối cuộc đời, cô vẫn còn cầu nguyện được và nhớ rằng cả tháng nay mình đã lười đi lễ, lười cầu nguyện, lười đọc kinh, Chúa lại phải dùng một biện pháp để lôi cô ấy quay trở về. Cô gái 17 bẻ gãy xương châu. Hallelujah. Cho tặng cho anh cây quạt dấu điểm tin mừng. Và đây là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là chàng chuỗi mân côi và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho con. Và thưa anh chị em, còn lại tới 6 bà Monica nữa, mà rất tiếc là thời giờ không cho phép, mà ngày mai, chiều ngày mai các bà lên làm chứng cho Chúa nha. Và chúng ta thấy mỗi ngày Chúa vẫn gửi đến cho cộng đoàn chúng ta biết bao nhiêu ơn lành. Chỉ cần một điều duy nhất là sống thật, thật lòng với Chúa và hết lòng với anh em của mình. Thì như vậy chúng ta không bị Chúa cho là đồ giả hình, Chúa không bị cho là khốn cho các người. Trong đời sống gia đình, vợ chồng hãy sống thật với nhau. Trong đời sống cộng đoàn, bề trên bề dưới, anh chị em tu sĩ sống thật với nhau. Linh mục, giám mục trong giáo phận sống chân tình với nhau. Cha xứ, cha phó sống chân tình với nhau. Rồi cha sở và giáo dân sống hết lòng thành thật với nhau. Mình cứ như cái cô đó vừa mới kể đó, tội lỗi của mình cứ phơi bày ra, chẳng có gì phải giấu giếm, chẳng có gì che đậy. Trước lòng Chúa thương xót, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, đều là những con người yếu đuối. Đừng đeo mặt nạ nữa, hãy cất bỏ những cái mặt nạ đó ra. Những cái mặt nạ giả hình, những mặt nạ đạo đức giả, những cái mặt nạ chỉ chú trọng đến bên ngoài, lột hết tất cả những cái mặt nạ đó ra, sống hết lòng với Chúa, hết tình với anh chị em của mình. Đó là sống trong lòng thương xót.